This is 1600 AM KR.
Vâng, kính chào quý nhân trở lại với đài sư hoàng Houston 900 AM và chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Cũng ở đây ở Dallas, quý nhân nào có thể nghe được giọng của Tom ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Conroe, Galveston hay tất cả những vùng chung quanh Houston cũng có thể gọi vào phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002 713-664-8002. Quý nhà có thắc mắc gì về tất cả những gì về luật pháp có thể gọi thẳng vào phòng studio bây giờ cũng được. Có những chương trình luật pháp khác trả lời về immigration, nhập tịch hay là luật sư Vivian Hằng Phan trả lời về những đụng xe thì thứ năm. Còn tất cả những chuyện khác cũng có thể hỏi Tom cũng được. Dĩ nhiên, Tom rất hân hạnh muốn được trả lời những câu thắc mắc của thính giả. Nhưng mà nếu mà bữa nay gọi vô không được, ngày mai gọi luật sư Vivian cũng được, 4 giờ tới 5 giờ chiều. 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, thưa ông ạ, mời ông ạ.
Dạ, chào luật sư Tom, tôi tên là Khôi á.
Mời ông Khôi.
Dạ, tôi có một người quen Việt Kiều ở bên Tây đó. Họ nói là nếu mà người Việt nào mà ở bên Tây mà muốn trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải làm trước tháng 4 2014. Thì tôi có câu hỏi là những người Việt Kiều ở Mỹ có cái luật đó không vậy, luật sư?
Dạ vâng, ông hỏi về luật Mỹ hay luật ở Việt Nam ạ?
Dạ, ở Mỹ đó. Cái tòa lãnh sự của Việt Nam ở Mỹ đó, họ có đặt cái luật ra cho người Việt Kiều ở Mỹ không?
Dạ vâng, dạ. Tiếc quá Thông không trả lời câu đó được, tại vì luật đó là luật của Việt Nam. Và ông cũng biết nhiều khi luật ở Việt Nam thay đổi từ tháng này qua tháng khác, ngày này qua ngày khác. Cái đó ông phải hỏi người luật sư chuyên môn về immigration của Việt Nam. Dù người luật sư làm về nhập tịch ở đây, immigration law ở đây cũng có thể không biết được hay là trả lời cũng không có rõ ràng. Lý do đó là luật đó là luật của Việt Nam. Những người luật sư đó thì khác những nghề khác, đó là mình có bằng ở đâu thì mình biết về luật đó, mình trả lời về luật ở chỗ đó thôi. Ông hỏi về luật của Việt Nam, Tom, ông biết trả lời sao, tại vì mình không biết, hoàn toàn không biết về luật của Việt Nam, người họ có cho hay không. Có thể ông nhờ người bạn của ông hỏi thêm chi tiết và tham khảo với một người luật sư mà đang làm thực tập luật ở Việt Nam hay là vừa luật về Việt Nam. Còn Tom thì có bằng ở tiểu bang Texas ở Mỹ này thôi, thì luật gì ở nước Mỹ này Tom có thể góp ý kiến được. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ, dạ thưa tôi tên Kim ạ, kính chào luật sư. Dạ hôm nay thì tôi không biết là luật sư Vivian đã có một chương trình riêng vậy thôi, bây giờ tôi hỏi luôn luật sư.
Dạ ok, dạ.
Dạ, dạ. Con gái tôi cùng với một người bạn đi học về, thì không đi trong cái khu vực trường học, thế là ra ngoài rồi cháu băng qua đường, cháu không đi đúng cái lane dành cho người đi bộ, thế tại vì cháu thấy lúc đó đèn đỏ, cháu đi xịt xuống chút xíu thì cháu bị tai nạn và chở vô emergency. Thì sau khi đó thì tôi thấy bill nó gửi về, thì tôi thấy số tiền nó cũng không có nhiều, khoảng chừng 6.000 đồng. Và cháu thì nó cháu xài cái chương trình insurance của cháu là chương trình chip. Và tôi ở bệnh viện thì hỏi, khi mà hỏi cháu nhập viện thì ở viện nó hỏi có cháu có xài cái gì không, thì tôi đưa thẻ chip. Và sau đó thì ở bệnh viện đã liên hệ với Medigroup để mà giải quyết cái đó. Thì bây giờ Medigroup đã gửi lại cho tôi một cái thơ và yêu cầu tôi đưa insurance. Thì tôi có liên hệ và tôi trả lời rằng là tại vì lúc đó tôi không có chở cháu đi, thành ra insurance của tôi không biết là nó có cover hay không. Tôi cũng không biết về cái report của cảnh sát. Và tôi cũng không có nhờ một luật sư nào, vì tôi nghĩ là số tiền đó nó không có nhiều. Sau này tôi biết khoảng như ở mấy chỗ thức trả cho con tôi thì cũng khoảng chừng phân nửa cái số tiền đó thôi. Và có một cái bill gửi về, tôi đã trả cô bê minh chỉ có vài chục đồng. Thì bây giờ theo luật sư có thể giúp giùm tôi là, mà ở mấy chỗ thức lại nói là nếu mà cho tôi những cái thông tin trên một cái form á, thứ nhất là insurance của tôi, thứ hai là insurance của cái người đụng, và cái thứ ba là cái tài sản nhà cửa của tôi. Thì vậy thì theo như luật sư là tôi phải làm như thế nào?
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Ok, khi cái chuyện nó xảy ra đó thì là cháu đi ở ngoài đường, không phải trong xe của mình. Mà cháu không có phải là người mà lái xe, có bằng lái xe trong gia đình phải không ạ?
Cháu có 11 tuổi thôi.
Dạ vâng, ok. Thì một cái hãng bảo hiểm, dù cái đó là American Group hay là cơ quan của Chips hay mà hãng bảo hiểm nào cũng vậy đó, thường thường đó, trách nhiệm của họ là trả tiền nhà thương, trả tiền bác sĩ cho mình. Và nếu mình có mua thì trả tiền thuốc men cho mình. Nhưng mà sau khi đó họ muốn đòi cái tiền đó lại của những người nào chịu trách nhiệm về chuyện này. Những người nào chịu trách nhiệm là sao? Nếu mà tự động mà mình té hay mình bị tai nạn, mình bị bệnh thì là cái đó là coi như là không có lỗi của ai hết. Thì cái đó bảo hiểm là trả cho đó thì không có thắc mắc gì thêm hết. Mua xe, có thể họ lấy police report hay là họ lấy cái report ở trong nhà thương, họ thấy lúc đó là mình khai là bị đụng xe. Bị đụng xe họ không biết rõ là đụng xe ngồi trong xe hay là đứng gần xe hay là có lái xe hay gì không, thì họ chỉ điều tra thôi. Đó, trách nhiệm của mình với hãng bảo hiểm khi mà mình mua bảo hiểm, dù cái đó qua Chips hay qua những cơ quan khác, là như vậy. Trách nhiệm của mình khi họ trả tiền cho mình là mình phải hợp tác với họ, mình phải giúp họ đưa hết tất cả những chi tiết để nếu mà có một người nào chịu trách nhiệm mà phải đền về cái tiền này thì họ sẽ đòi người đó để họ lấy cái tiền của họ lại. Nhưng mà phải có sự giúp đỡ của mình. Ok, thì tóm tắt lại trả lời câu hỏi của bà đó là ok, trong ba cái họ đòi hỏi tài sản của bà không cần cho họ biết. Cái đó không dính líu như này. Chỉ trừ là nếu trong cái hợp đồng của mình đồng ý là mình sẽ cho biết tài sản, thông không nghĩ chuyện đó là trong cái hợp đồng của bà khỏi phải lo. Cái thứ nhì là bà cho bảo hiểm của bà và bà cho bảo hiểm của cái người đụng, nếu bà có, nếu không bà cho họ biết là tôi không biết. Và thêm nữa, nếu mà có police report nhận đó, bà nói bà không có, tại nãy bà trả lời với thông là không có phải không ạ, thì bà cứ cho họ biết là bữa đó xảy ra mấy giờ ở góc đường nào, tự động họ yêu cầu và họ mua một cái copy của cái police report của cảnh sát làm report ngày hôm đó. Còn nếu không có gì hết đó, thì nếu những chi tiết gì mình có, mình cho, mình không có thì mình nói họ là tôi không có, tôi chỉ biết là cái đó xe màu trắng đụng xong rồi, không biết người ta để tên lại cho ai, nhưng mà con tôi vô nhà thương vậy thôi. Những cái gì mình biết, mình có trách nhiệm phải cho họ biết. Nếu mà đó trong hợp đồng giữa mình với họ. Tom nói nếu trong hợp đồng đó, tại vì Tom thấy rất là vô lý nếu họ hỏi là tài sản của mình có bao nhiêu. Đó, thì cái đó không dính líu vào chuyện này. Thì bây giờ họ đã trả tiền rồi, thì giờ họ muốn đòi lại của cái người mà chịu trách nhiệm, là cái người có thể người đụng con mình. Hay là bữa đó mình là người có lỗi thì bảo hiểm của mình phải đền. Hay là nếu mà bữa đó ngồi trong xe hay đứng dựa lên xe hay là đang sắp sửa vô xe thì có thể bảo hiểm PIP hay là medical của mình đền. Nhưng mà họ không biết vậy đó thì họ muốn đòi hỏi hết để họ tìm hiểu. Có thể không ai trả gì hết thì thôi xong. Nhưng mà nếu mà có thể ở đâu đòi được tiền thì họ sẽ đòi. Mình làm đủ trách nhiệm mình rồi. Nếu bà không cho những cái information đó thì mình không làm tròn trách nhiệm của mình. Thì có thể họ nói ok, vậy tôi đòi hết tiền chúng tôi lại. 2-3 ngàn, 3-4 ngàn chúng tôi trả nhà thương đó. Bà không giúp chúng tôi đòi bên kia. Thì bà đã break cái contract, cái hợp đồng với chúng tôi khi bà mua bảo hiểm rồi. Thì giờ chúng tôi đòi tiền lại hết và chúng tôi cancel luôn. Thì mình không muốn cái hậu quả đó xảy ra. Thì bà nên giúp họ bằng cách cho hết những cái chi tiết cho họ, cho bạn hãng bảo hiểm đó. Nhưng mà mình yêu cầu họ là gửi giấy cho mình, rồi mình điền cái đó ra. Chứ nói qua điện thoại thì hơi mơ mộng và mình không biết ai là ai, ai nói chuyện bên kia. Rồi có thể mình phải cho 2-3 lần, rồi mình đánh vần sai, rồi khó dễ cho mình. Yêu cầu họ gửi lá thư, rồi mình điền cái phần đó ra, mình gửi lên cho họ.
Dạ,
yeah, dạ. Yeah. Ok. Dạ vâng, nhưng mà bà nên làm, chứ đừng có bỏ đi. Tại vì nếu không á, bây giờ mình không chịu trách nhiệm gì hết. Nhưng mà về sau này có thể mình không giúp họ đó, mình phải chịu trách nhiệm trả lại mấy ngàn đồng bạc họ trả tiền nhà thương đó nha. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ thưa mời xin chào dạy cái tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ vâng, chào luật sư, em là Hiền á. Em dạ. Có câu hỏi như vậy. Em có mua một cái property là nó có nhà, có đất ở trên đó. Thì nó nằm outside city limit. Nó cũng không có HOA nữa. Thì cái phía sau, cái backyard của cái fence của em á, thì nó là một cái property rất là lớn của một người, họ giống như họ không có xây dựng gì hết, chỉ là đất thôi mà nó cây cây rất là nhiều. Thì nó có nhiều cái cây chết đó, nó lấn qua bên cái hàng rào, nó làm cái hàng rào nó bị nghiêng. Rồi trong đó nó có những cái cây nó vẫn còn sống mà em nghĩ có thể là hồi xưa nó nhỏ thì nó nằm trên phía đất của họ, nhưng mà bao nhiêu năm nó cứ lớn dần ra thì nó nằm ngay chính giữa luôn cái property line, ngay cái fan của mình luôn, và nó bự lắm. Thì em muốn hỏi là bây giờ tụi em muốn sửa lại cái hàng rào, nhưng mà khi mà em liên lạc với cái người chủ đất, giống như là họ không có muốn tụi em làm, với là họ cũng không có muốn là trả cái tiền để mà clean up những cái cây chết của họ, với là những cái cây còn sống mà nó lớn quá hàng rào. Thì bây giờ em có thể em làm được cái gì trong cái trường hợp này không, thưa luật sư?
Ok, cho Tom hỏi chị là chị có ok nếu mà bỏ tiền ra để cắt những cái cây mà lan qua bên mình không, hay là chị muốn người ta phải cắt?
Em muốn họ giúp tụi em một phần, tại vì nó rất là nhiều. Cái property line của em nó kéo dài 2 acre mà nhiều, rất là nhiều cây của him, tại vì nó đã mười mấy năm, cái người chủ cũ họ không có take care đó, là nó rất là nhiều. Thì tụi em có thể là một nửa với họ cũng được.
Okay.
Nhưng mà họ thì có thể giống như là họ không hề muốn bỏ tiền gì hết ở trong cái trường hợp này.
Ok, hiểu rồi. Ok, thì chỉ có một vài cách lý do Tom hỏi đó để chị mới thấy là rõ ràng mình trả lời cho chị của chị. Chị có vài cách. Đấy. Nếu mà chị không muốn tốn kém đồng nào hết để clean up, để cắt mấy cây đó, thì chị viết lá thư cho họ nói là ok. Hay là chị nhờ một người luật sư viết lá thư là những cái cây của ông lan qua bên đây, tôi để trong thời gian ngắn này rồi, nó càng ngày càng lan, và những cây đó có thể ngã qua bên đất của tôi yêu cầu ông phải cắt cái phần đó, không thôi nó ngã qua đây, nguy hiểm, sập hàng rào, ông phải đền nguyên hàng rào, và ông có phải cưa cây đó. Hay là thêm nữa, nếu mà con tôi ra chơi hay là thú vật đây xung quanh đây bị cây ngã xuống đè, thì là ông phải chịu trách nhiệm về những cái đó. Mình không làm gì hết, mình cho người ta một thời gian, có thể 30 ngày cho tới 90 ngày. Sau khi đó thì mình có hành động khác. Một là mình thương người ta ra tòa, hai là tự động mình cắt. Đó, thì trong lá thư mình phải ghi rõ ràng như vậy. Đó. Cái cách thứ nhì, đó. Cách thứ nhì đó, thì mình viết lá thư cho họ một thời gian ngắn hơn, thí dụ 30 ngày, phải sắp xếp là cắt cây hay không cắt cây, dọn dẹp cho đó, nếu không, tôi sẽ làm. Và nếu tôi sẽ làm, thì nếu mà lúc đó sau 30 ngày đó chị quyết định làm đó, là cưa những cái cây đó để hàng rào mình lên đó, thì mình yêu cầu họ trả một phần tiền cho mình, nếu họ không trả mình phải thưa họ ra tòa. Đó, thì tùy theo là tốn kém bao nhiêu, thí dụ chỉ tốn cỡ một vài trăm đồng hay là tới 1.000 đồng, chẳng lẽ chị mướn luật sư 3-4.000 đồng chị thưa ra tòa để chị đòi lại 1-2.000 đồng của chị, thì cái đó hơi vô lý. Nhưng mà cái đó là cái quyền của mình cũng có thể làm như vậy. Nếu mà chị thắng đó thì là bên kia phải trả tiền đó, cái tiền mà tốn kém của chị và tiền luật sư luôn, nhưng mà không biết chị có thắng hay không, cái đó mình không biết. Ok, tại tùy theo, nếu mà lỗi của mình đó là mình nhìn lộn cái đường property line, là cái hàng rào đó thật ra là của người ta chứ không phải của mình, thí dụ đi, thì là mình thưa ra tòa mình tốn kém tiền mà không đi tới đâu hết. Đó. Thì một là chị viết thơ cho họ, chị yêu cầu họ phải cưa cây, dọn dẹp, không thôi chị thưa. Ok, lúc chị thưa hay là lúc đó chị cắt luôn cũng được. Nhưng mà chị phải viết lá thơ cho họ đúng ngày, là họ có cái giới hạn tới ngày đó họ phải làm, có cái hành động gì. Nếu không thì mình sẽ làm cái đó bằng cách cưa cây. Sau khi đó mình dọn dẹp, mình giữ receipt hết, mình bắt họ phải trả hay là mình thưa họ ra tòa. Nếu mình bắt họ trả hoặc không trả thì phải thưa ra tòa thôi. Đó. Mình nói đường này thôi, phải nói ngược lại nè, để cho chị biết là tại sao có thể chị có một cái cơ hội là không thắng được. Là khi mình mua đất đó, là mình chấp nhận là cây sẽ mọc. Thí dụ đi, cái cây á của bên kia nó mọc bên kia, bên đất của ổng, nhưng mà nó cao quá, cái nó nghiêng qua bên đất của mình, thì hoàn toàn nó cây của bên đó, phải không ạ? Thì người hàng xóm của mình phải chịu trách nhiệm. Nếu mà nó mục, nó rớt xuống, họ phải chịu trách nhiệm hết. Nhưng mà chị biết rồi, đất á, cây nó hay lan lắm, bây giờ nó đẻ ra cái cây nhỏ, mà cây nhỏ đó nó mọc trên đất của mình, thì mình không có lý do gì mình nói ổ cây này cây của ông, tại vì ông có thể quay ngược lại ông nói ổ cái cây số 1 là mọc trên đất của tôi, nhưng mà cây số 2 mà bà bắt tôi phải clean up á là nó mọc trên đất của bà, đất của bà có đầy đủ nước, có đầy đủ phân nên cái cây này nó mọc lớn lên, thì đó cây mọc bên của mình là của mình, dù có thể mình nghi ngờ là từ cái rễ của cây kia nó đẻ ra để nó leo qua bên đây, nhưng mà đất đai đó là đất của mình, cây nó mọc lên là cây của mình, tất cả cỏ nó mọc bên đất của mình là của mình mà mình phải take care. Thì khi mà chị muốn cưa đó, chị chỉ quyền đòi hỏi họ trả tiền cho cưa cây mà mọc bên đất của họ thôi, chứ nếu mà nó lan qua rồi nó mọc bên đất của mình cắt cỏ của mình, nhưng mình không bắt buộc người ta phải cắt cỏ của người ta, chỉ trừ nếu nó lan qua mình thành ra của mình rồi mình có quyền cắt cái cỏ đó. Đó thì chị coi kỹ coi cái boundary line của mình ở đâu. Nếu mà cây nằm ở giữa thì cái đó hơi khó xử cho hai bên, tại vì ai cũng chịu trách nhiệm hết. Nhưng mà cây bên mình chịu, cây bên kia mình chịu, của người ta phải chịu. Nhưng mà nếu mà cây bên kia nó đẻ ra cái cây bên đây, cái rễ nó qua bên đây nó mọc ra, cái cây bên đây thành ra cây của mình. Đó thì cẩn thận về đó, tại vì có thể 10 cây mà 4 cây bên đây, 6 cây bên kia, họ chỉ có chịu trách nhiệm cưa hay là take care 6 cây của bên họ thôi. Còn 4 cái cây nhỏ mà nó lan qua bên đây là mình có quyền cắt, mình có quyền nhổ, mình cũng muốn làm gì làm. Cái đó là chuyện của mình. Cây nào mọc lên đất của mình thành ra của mình.
Okay. Cảm ơn luật sư.
Nhưng mà chị phải cho họ thời gian nhé. Rõ ràng trong giấy tờ đó phải ghi gửi thơ bảo đảm và gửi thơ thường luôn. Ok, thank you chị. Giờ thông báo xin chào như tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello, xin lỗi, phải luật sư Tom ạ.
Dạ, thế phải à, hai chị ạ.
Dạ, xin tên là Hường á. Tôi có câu hỏi về vấn đề mà malpractice.
Okay.
10 năm về trước tôi có đi lại gặp bác sĩ để mà ổng làm POK cho con mắt của tôi. Sau đó cách nay chừng một năm tôi trở lại, tôi nói là bây giờ con mắt tôi nó hơi mờ, có thể ổng adjust cái POK. Thì ổng nói và 61 tuổi rồi thì thôi cứ làm change cái lens đó, cataract surgery đi. Rồi xong ổng làm cataract surgery hai con mắt hết. Nhưng mà bây giờ á, nhưng mà tôi có rất nhiều stigmatism. Thành ra đáng lẽ ổng phải bỏ cái lens á, là stigmatism lens, nhưng mà ổng bỏ, ổng làm lộn, ổng bỏ cái regular lens. Thành ra bây giờ tôi cứ thấy double, nghĩa là không có cái hình nó không có adjust lại thành cho sharp look lại, mà nó thành double hết trơn á. Thành ra tôi trở lại gặp ổng thì ổng nói ô bây giờ làm cái procedure khác. Rồi ổng làm cái procedure khác cũng vẫn double. Thì ổng ấy hay là gửi cho đi ông bác sĩ khác để xem thử coi cái retina nó có bị the hay không, nó bị cái rách hay không. Thì tôi đi ông bác sĩ đó, thì ông bác sĩ đó thì nó lại là cũng affiliate với ổng. Thì ổng nói là không, cô cái retina của cô không có bị the, nhưng mà cái refractor, tức là cái lens đó, ổng bỏ vô á, đáng lẽ phải bỏ cái stigmatism lens, ổng bỏ cái regular lens, thành ra bây giờ á, là cái problem. Thôi bây giờ cô kể ổng đi rồi, tôi nói ổng làm POK á, thì có thể adjust được. Nhưng tôi trở về ổng á, thì ổng nói bây giờ á, hay là tôi cho cô thử con thắt lens đi, nếu chừng nào mà được á, thì tôi sẽ làm cái POK adjust. Nhưng mà tôi thử công tác lên tầng 3, tầng 2 nó lại working chứ nó không có working. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn sưu ổng về malpractice because ổng bỏ cái wrong lens ấy, thì tôi có cái case không hả thực sự?
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Câu hỏi rất là nhiều chi tiết và nhờ nhiều chi tiết như vậy Thông trả lời nó gọn hơn là như vậy. Malpractice là một người bác sĩ làm không phải làm trọn trách nhiệm. Không. Có nhiều người bác sĩ, nếu mà bà nói là ok, bà bác sĩ nên không làm trọn trách nhiệm của họ, họ có cơ hội để sửa lại. Cái đó chưa phải là thành cái level, chưa tới cái trình độ mà mình có thể thưa là người ta bị malpractice là làm bậy. Malpractice khám bậy. Hay ông phải làm sao mà thí dụ có 10 người bác sĩ nhìn vô con mắt và theo cái trình độ của những người bác sĩ đó, ngang ngang trình độ của ổng. Ổng có làm việc quá sai mà bà bị thiệt hại hay không? Đó. Cái câu tránh trong đó đó là ổng có làm việc quá sai mà dưới trình độ của những mà biết những gì ổng biết ngày hôm đó, học những gì ổng học ngày ổng biết cái ngày mà ổng mổ cho bà. Đó. Thì bây giờ thưa bác sĩ đó, rất là khó. Ok, rất là khó. Thì cái example để cho Tom nói hai cái thí dụ để bà thấy. Nếu mà người bác sĩ mổ mà mổ chân phải, mổ lộn thành ra chân trái thì cái đó quá bậy rồi. Thì đó mình không nói, phải không ạ? Cái đó coi như là malpractice rồi. Người bác sĩ mổ để quên bông gòn trong bụng mình thì cái đó làm quá sai. Nhưng mà ngược lại, người bác sĩ sửa sắc đẹp mà ra sau khi đó mình không hài lòng tại vì không có đẹp như mình muốn thì cái đó là mỗi một người cặp mắt nhìn khác nhau, phải không ạ? Hay là người bác sĩ chữa mình bị cancer, người bác sĩ chữa cancer bao nhiêu năm tốn bao nhiêu tiền không chữa được, trước sau gì người thân của mình cũng qua đời thì cái đó không có phải là malpractice. Ok, trở về cái case của bà. Nếu mà lúc đó ổng nhìn vô mắt, ổng thấy là tôi nên đi cái đường này, đường A, có cách đi đường A, đường B hay đường C đối với người trẻ hay người lớn tuổi hay người già hay mắt yếu hay mắt mạnh, thì lúc đó ổng quyết định. Và sau khi ông quyết định đó, ông bàn với bà đã đồng ý để làm cái chuyện đó. Dù bà dựa lên cái kinh nghiệm như là cái expertise của ông, phải không ạ? Nhưng mà bà có trách nhiệm là bà phải biết là những cái gì ông nói cho bà rõ ràng là đi đường này thì hậu quả như vậy, đi đường kia hậu quả như thế kia. Đó. Sau khi mình chọn rồi và trước khi bà vô mổ đó, bà có ký giấy tờ release ông rồi, là ông không có guarantee là sau khi mổ xong bà sẽ thấy 20-20 hay là bà sẽ thấy rõ hơn. Cái nghề medicine á, như là nghề mắt, y khoa cũng vậy, và nha khoa cũng vậy, thường thường á, họ vô theo kinh nghiệm của người bác sĩ hay người nha sĩ. Đó là họ chỉ khám theo kinh nghiệm của họ, những gì họ đã làm rồi, những gì họ học thôi. Chứ họ không bao giờ guarantee, không bao giờ bảo đảm là họ sẽ chữa được cái bệnh đó. Đó. Cá nhân Tom nè, Tom bị allergy. Bác sĩ chích bao nhiêu lần, có lúc được, có lúc không. Đó, có lúc mình vẫn cay mắt, có lúc mình vẫn sổ mũi. Tại vì bác sĩ cũng không có biết tất cả những gì xảy ra trong thân người của mình, cũng như trong con mắt của bà. Đó. Thì nếu mà ông bác sĩ này ổng biết là bữa đó, lúc mà mổ đó, ổng có thể làm cái gì tốt hơn mà ổng làm sai. Nếu mà bà có đầy đủ bằng chứng đó, thì bà có thể thắng cái case malpractice. Ok. Cái lý do mà Tom nói nếu mà đó là rất là khó. Tom không phải nói bà không có case. Nhưng mà để có case mà thắng thì bà phải mướn một người bác sĩ ngang kinh nghiệm hay là nhiều kinh nghiệm, học cao hơn ông này và khám lại cái mắt của bà. Và người bác sĩ đó phải có một cái report và sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng ra tòa khai là ngày hôm đó ông bác sĩ đó làm bậy. Ông không phải làm hơi bậy, mà ông làm quá bậy đến người bác sĩ mà gọi là có học một tí thôi cũng có thể làm giỏi hơn ổng. Thì lúc đó bà mới có cái case. Còn nếu mà bây giờ đó, có thể mắt mình thay đổi, tôi nghĩ là nếu mà bây giờ bà ra, tòa bà cãi á, bà thưa ổng đó, luật sư ổng sẽ cãi là, một trong cách cãi là, ok, mắt của người ta thay đổi, nhất là mắt của người lớn tuổi. Đó. Ông bác sĩ này ngày hôm đó, ổng không bao giờ muốn làm cái gì sai để ổng phải mổ đi mổ lại, ổng đâu có được thêm tiền gì đâu, ổng nhức đầu thêm nữa. Nên cái theo cái khả năng của ổng ngày hôm đó, thì ổng đã làm những gì mà ổng đã biết tốt cho người bệnh nhân của mình, người thân chủ của mình. Thì khó mà thắng cái case đó. Đó. Thêm nữa đó là bây giờ ổng cũng offer cho bà là đeo thử contact lens, nếu không được, ổng sẽ mổ lại hay ổng sẽ tìm cách chữa. Thì mình cho người ta cơ hội để người ta sửa lại, chữa lại cho mình. Đó. À, nếu mà giờ mình nói ok, ông bác sĩ thứ nhì đó có thể ra tòa để khai là ông bác sĩ số 1. Ông bác sĩ số 2 có thể khai là ông bác sĩ số 1 gắn cái lens sai không? Có thể ông nói với bà như vậy, nhưng mà khi mình mời ông ra tòa, thông nghĩ ông không ra tòa và ông cũng không có khai cái gì hết đó. Tại vì ông cũng không chắc chắn là ông kia làm sai. Nên không chắc chắn là bà thắng cái case đó. Đó. Thì luật bây giờ khó thưa bác sĩ hơn là cách đây 15-20 năm.
Oh, wow.
Yeah.
Thế như vậy là mình phải suffer, là mình phải see double for the rest of my life then.
Dạ, yeah, không chắc chắn như vậy. Tại vì nếu mà ổng vẫn tiếp tục trở lại để ổng chữa cho bà, tại Thông nghĩ á, những người bác sĩ, người luật sư, nha sĩ ai cũng có lương tâm là không muốn người bệnh nhân của mình bị nặng hơn là lúc người ta tới, người ta tìm mình để giúp. Thì nếu mà trở lại, Thông nghĩ ổng sẽ tìm cách để ổng giúp bà. À, nếu mà thấy C-double thì Thông nghĩ là những người bác sĩ mắt, ổng là ophthalmologist, tức là ổng là người bác sĩ mà bác sĩ mổ mắt, phải không ạ? Thì ổng sẽ tìm cách giúp bà. Lý do Thông trả lời nó dài như vậy á, tại cá nhân Thông khi mà mổ mắt bây giờ Thông vẫn còn đeo kính. Tại trước khi đó ông bác sĩ nó nói rồi, bị cận quá nặng. Tôi chỉ mổ hy vọng là chữa được, không đeo kính, nhưng mà có thể phải đeo kính lại, mình chấp nhận. Và sau khi đó bây giờ Thông vẫn đeo kính, nhưng mà kính mình nó mỏng hơn hồi đó. Đó thì Thông đã trải qua cái này, cá nhân mình đã trải qua rồi. Đó thì bởi Thông trả lời dài như vậy, không muốn nói cho bà thất vọng là bà phải see double, nhưng mà Thông nghĩ người bác sĩ nào cũng có lương tâm, mà ông đã cố gắng theo bà kể, ông đã cố gắng ông gửi đi người bác sĩ khác rồi trở lại, rồi ông nói đeo contact lens để ông thử, tại ông không muốn mổ quá nhiều là sẽ bị score, phải không ạ? Bị thẹo trong mắt thì còn cái đó còn không tốt cho mắt mình hơn nữa. Thì ông nói thử cái này thử cái kia đi, nếu mà cái sẽ tiếp tục thử cho tới khi nào mà thấy được như không phải 100% tốt nhưng mà gần như là tốt rồi, thì lúc đó ông mới dùng cái model đó để ông mổ lại cho bà. Thì nếu được các bà kiên nhẫn với ông bác sĩ này, chứ nếu giờ bà thưa ông về malpractice, Thông không nghĩ có người luật sư nào nhận cái case này của bà, mà nếu có người nào nhận đó, Thông không biết là có thể thắng không, và bà sẽ rất là nhức đầu mà khó chữa lại. Trong thời gian đó có thể bà không có đi bác sĩ khác để sửa là được đó, tại bà phải để cái mắt bà như vậy. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp về đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.